360 độ sức khỏe.
360 độ sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, có một con số khá bất ngờ về tình trạng sức khỏe tâm thần khi ngành y tế cho biết tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần thường gặp là gần 15% dân số, tương đương với gần 15 triệu người. Trong đó trầm cảm lo âu chiếm tới 5,4% dân số, còn lại là các rối loạn tâm thần khác như tâm thần phân liệt, động kinh, chậm phát triển tâm thần, mất trí tuổi già, rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên, lạm dụng rượu, ma túy. Đặc biệt là ở trẻ em, các vấn đề sức khỏe tâm thần chiếm khoảng 12%, là tương đương 3 triệu trẻ có nhu cầu về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Vậy làm thế nào để nhận biết các cái biểu hiện của rối loạn tâm thần? Để điều trị các triệu chứng này thì cần những cái biện pháp gì? Để tìm hiểu nội dung này, chúng tôi mời đến phòng thu bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Vân, trưởng khoa bán cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Vân, trưởng khoa bán cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay ạ.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Vân, trước đây thì người dân thường quan niệm rằng là bị bệnh về rối loạn tâm thần thì tức là phải vào các cái cơ sở y tế hay là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để điều trị. Song thực tế thì các cái biểu hiện rối loạn tâm thần thì đa dạng như thế nào ạ?
Thì trước đây thì người dân thường nghĩ cái rối loạn tâm thần là những người bị điên hoặc những người không bình thường, có những cái hành vi rất kỳ dị, người luôn phải đi lang thang ngoài đường, là những người mà phải nhặt lá, đá ống bơ, vân vân. Do vậy khi bị bệnh rối loạn tâm thần thì nhất định là phải vào bệnh viện để điều trị, và đặc biệt phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Do vậy thì mọi người rất kỳ thị với cụm từ là rối loạn tâm thần. Vâng, nhưng thực tế thì trong chuyên ngành chúng tôi thì rối loạn tâm thần là một cụm từ chung để chỉ các bệnh thuộc chuyên khoa tâm thần. Và theo cái bảng phân loại quốc tế lần thứ 10 về rối loạn tâm thần và hành vi, người ta gọi tắt là ICD-10 đấy, thì có gần 300 mã bệnh, bao gồm cả rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt, rối loạn cảm xúc lưỡng cực, vân vân, là những rối loạn tâm thần nặng. Nhưng mà cũng gồm những cái rối loạn tâm thần ở mức nhẹ hơn như rối loạn giấc ngủ, rối loạn liên quan đến stress, rối loạn sự thích ứng, rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, vân vân. Và như vậy thì các rối loạn tâm thần không chỉ là những biểu hiện rất nặng nề phải điều trị trong bệnh viện, mà thực tế thì còn là những rối loạn biểu hiện ở mức độ vừa phải như rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, chỉ cần điều trị ở ngoại trú ở nhà thôi, tức là không phải cần phải vào các cơ sở y tế hay bệnh viện tâm thần để điều trị.
Vâng ạ. Ví dụ như là có một số trường hợp có gọi hỏi đến chương trình chúng tôi là họ bị mất ngủ kéo dài, hoặc là có người thân mất, sau đó thì là bị gọi là cái tinh thần ấy nó sa sút rất là nhiều, bị buồn hàng tháng trời chẳng hạn, thì đấy có phải là biểu hiện ban đầu của rối loạn tâm thần hay không ạ?
Dạ vâng ạ, đấy chính là những biểu hiện ban đầu của rối loạn tâm thần. À, nếu trường hợp này mà người nhà mà biết được vấn đề và đưa đến các bệnh viện chúng tôi để khám, thì chúng tôi sẽ can thiệp sớm để điều trị rất nhanh thôi ạ.
Vâng ạ. Và trong hơn 2 năm vừa qua thì bác sĩ Nguyễn Thị Vân cùng các đồng nghiệp cũng đã vào tăng cường để chống dịch ở những cái tâm dịch COVID-19 của chúng ta đấy ạ. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói rằng là ngoài tác động về sức khỏe thì COVID-19 còn tác động rất lớn đến tinh thần, tâm lý của mỗi người. Và vậy thì sau giai đoạn đại dịch thì theo bác sĩ thì các cái biểu hiện rối loạn tâm thần có gia tăng về mức độ và số lượng người mắc trong cộng đồng không ạ?
Dạ vâng, thì điều này đã rõ rồi. Thì đại dịch COVID đã là một cái khủng hoảng toàn cầu đối với sức khỏe tâm thần. Nó làm gia tăng về mức độ cũng như số lượng người mắc các rối loạn tâm thần. Và theo kết quả một cái phân tích gộp ấy, từ 66 nghiên cứu ở trên thế giới, cho thấy rằng cái rối loạn trầm cảm tăng lên 31,4%, rối loạn lo âu trầm cảm là, nói rối loạn lo âu là 31,9%, rối loạn giấc ngủ là 37,9%. Và trước đây, trước khi đại dịch thì những cái tỷ lệ này chỉ dao động từ 10 đến 15% thôi.
Và những cái trường hợp rối loạn tâm thần ở mức độ như thế nào thì bệnh nhân cần được đưa đến khám và điều trị tại các cái bệnh viện chuyên khoa tâm thần giống như là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để mà bệnh nhân có thể sớm được khắc phục những cái triệu chứng của mình ngay ạ?
Thì hiện tại thì còn rất nhiều người rất chủ quan và nghĩ rằng là khi có các rối loạn tâm thần ấy, chỉ nào đến lúc độ vừa hoặc nặng thì mới cần đến bệnh viện. Nhưng thực tế thì cho thấy người đến bệnh viện càng sớm càng tốt, tức là đến sớm, đến giai đoạn sớm của bệnh thì rất dễ điều trị. Tức lúc đấy thì sẽ dùng thuốc nhẹ nhàng hơn này, thời gian điều trị sẽ ngắn hơn này, và điều trị sẽ hiệu quả hơn, và cái khả năng phục hồi các chức năng nghề nghiệp xã hội cũng rất tốt.
Vâng ạ. Và bác sĩ Nguyễn Thị Vân có thể kể một cái số cái trường hợp thực tế từ việc điều trị tại khoa bán cấp tính nữ mà đã điều trị hiệu quả ngay cái bởi vì là do là người nhà hoặc là bệnh nhân đã chủ động là khám và điều trị ngay từ đầu ạ.
Chúng tôi thì rất nhiều trường hợp, nhưng đây tôi cũng đưa ra một cái ví dụ trường hợp là các bạn ấy là sinh viên y năm thứ nhất. Bạn ấy sau khi vào y thì các bạn biết rồi, học trường y rất vất vả, căng thẳng, stress, các bạn phải học rất nhiều, có thể thức đêm. Cho nên chính vì thế một thời gian thì bạn ấy thấy là vào giấc ngủ khó, bạn ấy cảm thấy trí nhớ giảm, cảm thấy không tập trung được và cảm thấy không muốn đi học nữa. Thế là gia đình phải đưa đến ngay đến chúng tôi, thì chúng tôi chỉ đến làm bạn ấy hướng dẫn những cái biện pháp để bạn có thể giảm căng thẳng, giảm stress, rồi làm những cái liệu pháp tâm lý, rồi kê một chút thuốc. Là sau đấy chỉ sau hơn tháng là bệnh nhân đã ổn định và trở lại công việc đi học bình thường.
Vâng ạ. Và chúng ta cũng phải cần phải hiểu rằng là khi mà có những cái triệu chứng về trầm cảm hay là những triệu chứng về rối loạn tinh thần thì cái việc mà đi khám sớm để mà được bác sĩ tư vấn điều trị cũng hết sức quan trọng để mà chúng ta có thể khắc phục được ngay, tránh để cái tình trạng đó kéo dài, phải không ạ?
Dạ, vâng.
Và qua hai số điện thoại của chương trình chúng tôi là 0243 934 1040 và 0243 5563 563 thì có một thính giả đã gửi câu hỏi đến chương trình, gửi đến bác sĩ như sau. Thưa bác sĩ Vân, cứ mỗi kỳ thi là con tôi lại thường đóng cửa, ăn uống không ngon miệng và rất khó ngủ. Vậy thì gia đình có cần làm gì để con có thể sinh hoạt được bình thường, không bị căng thẳng trước mỗi kỳ thi không ạ?
Cái này thì thường gặp các cháu, đặc biệt là ở những kỳ thi quan trọng như kỳ thi đại học hoặc là kỳ thi lên cấp. Cái việc này thực ra là chúng ta làm rất đơn giản thôi. Các bố mẹ thì không nên quá là kỳ vọng vào con, động viên con cố gắng học hết sức, nhưng cái kết quả thế nào thì mình chấp nhận. Tiếp theo nữa là các bố mẹ hãy giúp con làm sao mà thu xếp được thời gian nghỉ ngơi cho đầy đủ, đảm bảo cái thời gian ngủ ấy là được 7 đến 8 tiếng thì các bạn sẽ tinh thần nó sẽ thoải mái, đỡ căng thẳng. Và có thể là giúp bạn nên làm những cái việc mà để giải tỏa căng thẳng, ví dụ như là cho các bạn ấy có thể vẫn giải trí bằng cách xem phim hoặc là đi dạo, nói chuyện rồi tâm sự với các bạn.
Như vậy thì cũng có thể là giúp con mình là bình ổn tinh thần trở lại.
Dạ vâng.
Và có thể là bớt cái áp lực trước mỗi cái kỳ thi.
Vâng
ạ. Còn có một thính giả khác là anh Lê Hà ở Cầu Giấy, Hà Nội có gửi câu hỏi rằng là sau cái giai đoạn mà học trực tuyến tại nhà đấy ạ, thì con nhà tôi hiện nay thì lại quá mê các cái trò chơi chơi game đấy ạ, trên điện thoại. Và con thường là giấu chúng tôi chơi và bảo rằng đó là con đang học. Vậy thì có cái cách nào để con giảm mê những cái trò chơi ở trên điện thoại không? Bởi vì là chúng tôi phải đi làm và cháu thì thường xuyên sử dụng điện thoại, bởi vì cháu viện lý do là lớp của cháu có những cái nhóm mà cô giáo phải nhắn tin vào đó.
Vâng.
Vâng ạ. Thì có cách nào để các em bé bây giờ là cái tình trạng mà chơi game nhiều
vâng
có thể giảm đi không ạ?
Vâng, thực ra đấy là một tình trạng chung. Tôi cũng biết là nhất là sau cái giai đoạn đại dịch ấy, các cháu học trực tuyến ở nhà thì gắn liền mấy cái điện thoại, gắn liền mấy cái màn hình máy tính. Thế chính vì thế là những cái cám dỗ về game, về những cái trò chơi điện tử, rồi là những cái trên mạng Facebook rất nhiều. Cho nên thực sự là cái việc này là vấn đề rất khó, nhưng mà cần cái sự trợ giúp và quan tâm của gia đình. Cái này thì thực ra ấy, cố gắng gia đình ấy là tạo những cái việc làm khác cho con. Ví dụ như là rủ con đi chơi, rủ con đi ăn, rủ con đi về quê. Tức là mình tạo giãn cái thời gian mà sử dụng điện thoại cho con. Kèm theo đó thì mình cũng phải giải thích hợp lý cho con là cái việc tác dụng của cái chơi điện thoại là gì và tác hại là gì. Thế và chúng ta cũng không nên cấm hoàn toàn. Thực tế nếu mà để mà cấm 100% thì chắc chắn các bạn không bao giờ làm được. Cho nên mình sẽ đưa ra những cái giới hạn, ví dụ như các con có thể chơi điện tử hoặc điện thoại giờ này, bố mẹ nhất trí, và sau đó thì con có thể là tập trung học, bố mẹ có thể đưa cho bố mẹ cái điện thoại, bố mẹ cầm, và sau khi học xong đến cái thời điểm đấy thì bố mẹ trả lại điện thoại.
Vâng ạ. Và thực tế điều trị của bác sĩ thì có những cái trường hợp nghiện game như thế nào thì cần phải đưa đến các cái bệnh viện chuyên khoa tâm thần để mà điều trị ạ?
Vâng. Thực ra nghiện game mà để đến lúc mà các bạn ấy sẽ đến cái giai đoạn là các bạn ấy không muốn ăn, không muốn ngủ, tức là thức trắng đêm hoặc là ăn uống không ăn, người gầy rạc đi và có những cái biểu hiện trầm cảm như là thu mình, không nói chuyện với ai, không tiếp xúc với ai và có cái biểu hiện như là trí nhớ suy giảm, rồi buồn chán, rồi là có cái ý tưởng là muốn chết, thì cái đấy thì các bạn nên đưa sớm đến bệnh viện.
Vâng ạ. Và hẳn bác sĩ Nguyễn Thị Vân thì còn nhớ trong suốt nhiều tháng của năm 2021 thì thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành tâm dịch với hàng vạn bệnh nhân mắc bệnh, hàng nghìn người đã tử vong. Và mới đây thì mô hình cấp cứu trầm cảm giai đoạn hậu COVID thì đã ra đời, giúp ngăn chặn hàng chục trường hợp là tìm đến cái chết ạ. Vậy các đồng nghiệp của bác sĩ Nguyễn Thị Vân tại thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những công việc gì để cứu chữa bệnh nhân ạ? Xin mời bác sĩ và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chuông điện thoại tổng đài trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh reo vang. Một bệnh nhân sống tại chung cư ở quận Tân Phú lên cơn kích động, đập phá đồ đạc, chửi bới, có ý định đe dọa tính mạng người nhà. Bác sĩ Lê Bá Phước Nguyên cùng ekip nhanh chóng lên đường. Qua điện thoại, bác sĩ Nguyên hướng dẫn thân nhân cách trấn an bệnh nhân, đưa vào một căn phòng trống, loại bỏ các vật dụng sắc nhọn như dao kéo, chén sứ hoặc thủy tinh để bệnh nhân không dùng làm vũ khí gây thương tích cho bản thân. Khi các nhân viên y tế đến nơi, bệnh nhân tỏ ra sợ hãi, hoang tưởng rằng có người đang muốn đến gần để ám hại mình. Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, ekip báo ngay đến Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Bệnh viện Tâm thần nhận định trường hợp này cần khống chế và tiêm thuốc an thần để bệnh nhân bất kích động rồi đưa đến bệnh viện gấp.
Với sự hỗ trợ của bảo vệ thì mình nhanh chóng khống chế được bệnh nhân và thức an thần cho bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân không còn kích động nữa, kiếp cấp của mình kiểm tra lại bệnh nhân từ đầu tới đuôi, coi bệnh nhân có bị tự gây thương tích cho mình không, hay là trong quá trình mình khống chế bệnh nhân mình có làm bệnh nhân bị thương tích gì không, rồi đưa lên băng ca rồi chuyển vô bệnh viện tâm thần.
Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, giám đốc trung tâm cấp cứu 115, những bệnh nhân cần cấp cứu qua đường dây 115 chủ yếu là người có ý định hoặc đang thực hiện các hành vi tự sát hoặc la hét, đập phá đồ đạc, tự làm đau bản thân và dọa giết những người xung quanh. Nhân viên y tế đã can thiệp kịp thời, giảm thiểu tối đa mức độ gây hại, cứu sống người bệnh sau đó xử trí theo quy trình. Hầu hết bệnh nhân cấp cứu được hỗ trợ kịp thời, điều trị và ổn định sau đó. Tuy nhiên, có 2 trường hợp khi người nhà phát hiện và gọi cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong. Bác sĩ Long cho hay, nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ các chứng bệnh tâm thần tăng là do áp lực cuộc sống hiện đại. Nhiều người phải cố gắng xoay sở để thích nghi với xã hội. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 mang đến những tác động tiêu cực hơn, khiến một số người không thể thích ứng và vượt qua khó khăn, từ đó họ phát sinh suy nghĩ và hành vi tự tử. Theo bác sĩ Vũ Kim Hoàn, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh, tại bệnh viện từ tháng 7 năm 2021, thời điểm COVID-19 bùng phát mạnh đến nay, số lượt bệnh nhân đến khám vì rối loạn trầm cảm từ thể nhẹ đến trung bình, nặng đều tăng, trong đó số bệnh nhân bị trầm cảm trung bình tăng 36%, trầm cảm nặng tăng 31%. Mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp nhận khoảng 600 đến 1000 người đến khám về các bệnh lý tâm thần, phần lớn là rối loạn khí sắc như trầm cảm, rối loạn lo âu kết hợp trầm cảm, các rối loạn loạn thần hoặc rối loạn giấc ngủ. Nếu người bệnh cảm thấy buồn chán, mệt mỏi, không tập trung, trống rỗng, bi quan về tương lai mà không vượt qua được, bệnh sẽ nặng dần, khiến họ rơi vào bế tắc. Nếu không kịp thời điều trị, bệnh nhân dễ chuyển nặng, muốn tìm đến cái chết.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thị Vân, sau khi nghe ghi nhận này tại của các đồng nghiệp của bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh ạ, thì bác sĩ có suy nghĩ gì về công việc của các thầy thuốc mà đang điều trị cho các bệnh nhân mà rối loạn trầm cảm rồi ở nhiều mức độ, nhất là sau giai đoạn khó khăn mà họ đã phải vượt qua khi mà COVID-19 ạ?
Vâng, thì tôi thấy đây là một cái mô hình rất hay, cần nhân rộng ra toàn quốc, vì bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, hạn chế được các hậu quả cho người nhà và xã hội. Thế thì đây cũng là một phần công việc của chúng tôi, mà chúng tôi thì cũng đã thực hiện những cái việc như là cố định bệnh nhân hoặc tiêm thuốc an thần mạnh cho bệnh nhân khi mà bệnh nhân có những cái biểu hiện như là trầm cảm, có ý tưởng hành vi tự sát, rồi có biểu hiện rối loạn tâm thần nặng hơn như kích động hoặc là đánh nhau hoặc gây hấn với những người xung quanh. Thế nhưng mà khi mà bệnh nhân đến ở cái giai đoạn nhẹ hoặc là giai đoạn mới, bệnh nhân có khả năng nhận thức, thì chúng tôi cũng chỉ cần trò chuyện, làm những cái liệu pháp tâm lý hoặc là liệu pháp tâm lý kết hợp với dùng thuốc, rồi kê đơn thuốc về nhà cho bệnh nhân thôi, chứ không cần phải làm những cái việc như vậy. Và sau một vài tuần thì bệnh nhân sẽ ổn.
Vâng ạ. Có một số người thì nghĩ rằng là khi mà bị các cái triệu chứng của rối loạn tâm thần ấy mà xuống các cái bệnh viện chuyên khoa tâm thần thì lại sợ rằng là mình dùng các cái thuốc điều trị thì nó lại tác động gì đến cái tâm lý của mình về lâu dài hay không, và các cái thuốc đấy thì liệu nó có nhiều cái tác dụng phụ hay không, bởi vì là nhiều người lo lắng là có thể là bị quá cái mức điều trị của tôi chẳng hạn khi mà xuống các cơ sở chuyên khoa tâm thần. Thì bác sĩ Nguyễn Thị Vân có thể giải thích thêm về để người dân có thêm thông tin về câu chuyện này.
Dạ vâng. Thực ra ấy, nói về thuốc ấy, thì tất cả các thuốc đều có một chút tác dụng phụ. Nhưng cái tác dụng phụ của nó chỉ là phần ít thôi. Thường là một phần triệu, phần chục triệu, phần nhìn rất ít thì mới có cái tác dụng đấy. Cho nên nếu các bạn được kê đơn thuốc thì các bác sĩ đã phải cân nhắc rất nhiều là trường hợp này thì kê thuốc gì, thuốc như thế nào. Nó vừa phải với mức độ bệnh, tình trạng bệnh của các bạn. Chứ không hẳn là cứ bệnh như thế mà kê với cái mức độ nặng hoặc là thuốc có nhiều tác dụng phụ làm cho các bạn phải gây những cái hậu quả để các bạn phải lo lắng.
Vâng ạ. Và cũng như nhiều loại thuốc điều trị các cái bệnh khác thì thuốc điều trị tâm thần cũng đang ngày càng là được cải tiến và được phát triển mới để mà giảm đi những cái tác dụng phụ mà tăng được cái hiệu quả lên, đúng không ạ?
Vâng ạ.
Vâng ạ. Thưa bác sĩ, năm nay thì Ngày Sức Khỏe Tâm Thần Thế Giới đã được chọn với chủ đề là chăm sóc sức khỏe tâm thần cho mọi người là ưu tiên hàng đầu. Vậy thì bác sĩ Nguyễn Thị Vân có thể phân tích thêm về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần đối với mỗi người, đặc biệt là khi mà nhiều người dân đã phải trải qua cái giai đoạn mà rất là vất vả của dịch bệnh cái thời gian hơn 2 năm vừa qua.
Vâng ạ. Thì ở trong ngành thì chúng tôi thấy rõ cái điều này, thấy rõ cái vai trò quan trọng của cái việc chăm sóc sức khỏe tâm thần. Thì theo như định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới ấy, thì sức khỏe là trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, về tâm thần, về xã hội, chứ không hẳn là không có bệnh hoặc là không có tật. Mà Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra một cái thông điệp là nếu không có sức khỏe tâm thần thì không có sức khỏe. Đấy, do vậy cái việc chăm sóc sức khỏe tâm thần là phải ưu tiên hàng đầu, phải cần sự chung tay góp sức của rất nhiều ngành, của toàn xã hội. Và những người mà có sức khỏe tâm thần tốt thì khả năng suy nghĩ người ta rõ ràng, khả năng giải quyết những công việc, những cái tình huống trong cuộc sống tốt, rồi là có quan hệ với bạn bè đồng nghiệp tốt, rồi cảm thấy luôn luôn thoải mái và hạnh phúc.
Vâng ạ. Vâng. Và có cái tinh thần tích cực nữa.
Dạ,
đúng
vâng,
không?
Luôn tinh thần
dù là có gặp những khó khăn thì tinh thần cũng là hướng về phía trước, đúng không?
Dạ, vâng.
Vâng ạ. Và bác sĩ có thể thông tin về một cái số cái biện pháp để người dân có thể dự phòng và nâng cao sức khỏe tinh thần ạ? Ví dụ như là cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, tập luyện như thế nào để mà có thể là giữ được cái sức khỏe tinh thần tốt.
Vâng. Vâng, thì để mà có sức khỏe tâm thần tốt ấy, thì chúng ta cố gắng làm bố trí việc làm và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá áp lực. Nếu mà các bạn cảm thấy nó quá sức với mình thì đừng ngại nhờ người khác làm, hoặc là giao việc, hoặc là sắp xếp công việc làm sao cho hợp lý để đảm bảo làm sao cho thời gian ngủ từ 7 đến 8 tiếng và duy trì được cái tập thể dục đều đặn thường xuyên. Thêm nữa là các bạn hãy tránh lạm dụng rượu bia, các chất gây nghiện, các chất kích thích, rồi có thể là tạo những cái mối quan hệ để mình có thể là tâm sự hoặc là chia sẻ, và mình dành thời gian cho những cái mối quan hệ đấy. Rồi thêm nữa là các bạn có thể dành thời gian để làm những công việc để giải tỏa những căng thẳng, ví dụ như là đi chơi hoặc là nghe đài hoặc là xem tivi hoặc là xem phim hoặc là chơi cờ, vân vân, những công việc mà giúp cho bạn nên giải tỏa những căng thẳng.
Vâng. Vâng ạ. Và trong những cái lời khuyên mà để giữ sức khỏe tinh thần ấy thì tôi thấy có cụm từ là mọi người hay khuyên nhau là phải học cách buông bỏ mới có thể vượt qua được những nỗi đau tinh thần. Theo bác sĩ thì đây có phải là liệu pháp quan trọng nhất đối với người mới rơi vào trầm cảm hay là các rối loạn tâm thần khác mà phát sinh trong cuộc sống không ạ?
Vâng. Thì theo tôi đây chỉ là một cái liệu pháp tâm lý nhỏ thôi. Tâm lý nhỏ trong các liệu pháp tâm lý. Thì nếu mà các bạn có những cái biểu hiện về trầm cảm, về lo lắng, về căng thẳng, về mất ngủ thì các bạn lên đến bệnh viện sớm để thăm khám các bác sĩ, và tùy từng bệnh, tùy từng giai đoạn bệnh và tùy từng người thì các bác sĩ có thể đưa ra những cái giải pháp tâm lý mà có thể nhanh hơn, hiệu quả hơn cho các bạn. Và có thể là nếu các bạn mà có cái biểu hiện nặng hơn hoặc các bác sĩ thấy ở cái giai đoạn cần phải điều trị bằng thuốc thì các bác sĩ sẽ kê đơn cho các bạn làm cho bệnh của bạn sẽ nhanh khỏi hơn, sẽ vượt qua cái giai đoạn khó khăn tốt hơn.
Bác sĩ mới là người là xác định rõ là bệnh nhân sẽ mắc rối loạn tâm thần ở cái mức độ nào để mà có thể là đưa ra lời khuyên rồi những cái liệu pháp điều trị phù hợp, đúng không ạ? Vâng ạ. Và trong trường hợp là người bệnh, trong những trường hợp mà cần đến các cơ sở y tế thăm khám thì người bệnh và gia đình có thể liên hệ đến số điện thoại hay địa chỉ nào để được khám tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 ạ?
Dạ vâng, thì các bạn có thể gọi đến số bệnh viện của chúng tôi, đó là cái số 096 790 1616, hoặc số cố định là 024 338 53 227, địa chỉ là Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Vâng ạ. Ngoài việc là có thể đến trực tiếp tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội thì người bệnh có thể liên hệ theo số điện thoại trong giờ hành chính ạ.
Dạ vâng ạ.
Vâng ạ. Bác sĩ có thể nhắc lại hai số điện thoại để bệnh nhân có thể biết để liên hệ ạ.
Vâng, số điện thoại là 096 790 1616 hoặc 024 338 53227.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Vân, trưởng khoa bán cấp tính nữ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, và hy vọng rằng là cái phần tư vấn của bác sĩ Nguyễn Thị Vân sẽ giúp cho quý thính giả có những người mà không may rơi vào các cái trạng thái rối loạn tâm thần thì sẽ có thêm những cái thông tin hữu ích để mà có thể dự phòng và giữ gìn sức khỏe tinh thần cho bản thân. Và xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi xin dành ít phút cho mục Bạn cần biết.
Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì cứ 100 người thì có 20 người mắc chứng tiểu đêm. Tiểu nhiều vào ban đêm là chỉ số lượng một đêm đi tiểu từ 2 lần trở lên, lượng nước vượt quá 1/4 trong ngày hoặc bằng sấp xỉ ban ngày. Một đặc trưng cụ thể đó là ban ngày người bệnh có thể đi tiểu bình thường, nhưng ban đêm tiểu tiện nhiều hơn.
Rõ ràng, chứng tiểu đêm trở thành bệnh thường gặp ở cả người trẻ lẫn người cao tuổi, gây nhiều tác hại như mất ngủ, mệt mỏi, suy nhược cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Colet, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.